Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống những ngày bận rộn nhất trong năm, vì đây là những tuần cuối của một năm. Có bao nhiêu việc chúng ta phải làm cho xong trước khi năm mới đến. Hơn nữa, chúng ta bận rộn vì sắp đến lễ Giáng sinh, là ngày kỷ niệm Chúa cứu thế xuống trần để cứu loài người ra khỏi tội. Dù có đạo hay không có đạo, dù tin Chúa hay chưa tin Chúa, hầu hết chúng ta, không nhiều thì ít, cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Nếu không mời bạn bè đến nhà dự tiệc, thì chúng ta cũng được người này người kia mời dự tiệc Giáng sinh. Nếu không gặp gỡ bạn bè, chúng ta cũng có những giờ họp mặt với gia đình. Và trong những buổi họp mặt Giáng sinh, chúng ta thường theo truyền thống từ ngàn xưa là tặng quà cho nhau. Mua quà tặng cho nhau là để bày tỏ lòng yêu thương, quý mến và để cảm ơn những người đã giúp ta. Đây là điều tốt, nên làm và cần làm. Nhất là trong mùa Giáng sinh là dịp để chúng ta chia sẻ tình thương và ơn phước của Chúa với người chung quanh. Nhưng vì tiền bạc giới hạn, mỗi năm chúng ta chỉ có thể tặng quà cho nhau một vài lần. Đã thế, nhiều khi chúng ta tốn tiền mà người nhận quà không thích hoặc là không dùng được món quà ta cho. Vì thế, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một món quà đặc biệt mà quý vị có thể tặng cho người thân trong gia đình. Những món quà này không tốn kém bao nhiêu mà lại thích hợp và hữu dụng. Người nào cũng cần và người nào cũng có thể dùng được. Quý vị có thể tặng những món quà này vào dịp Giáng sinh, vào những ngày Tết hay bất cứ ngày nào trong năm. Và nếu được người khác tặng những món quà này, quý vị cũng sẽ thích vô cùng. Thường thường trước khi mua quà cho ai, chúng ta cần để ý, suy nghĩ hoặc tìm cách hỏi để biết xem người đó thích gì hay cần gì. Vì chúng ta muốn tặng cho người mình quý mến điều người ấy cần hoặc là mong muốn. Thưa quý vị, chúng tôi không thể biết bạn bè của quý vị cần điều gì, nhưng chúng tôi có thể biết người thân trong gia đình quý vị cần điều gì. Vì trong những lần tiếp xúc và tâm tình với những gia đình chúng tôi quen biết hoặc có dịp làm quen, chúng tôi đã được nghe những tâm tình cũng như những ước muốn thầm kín của những người đó. Và đây cũng là ước muốn chung của nhiều người. Chúng tôi chia sẻ với quý vị những điều này vì thiết nghĩ đây là những món quà thiết thực và quý giá mà chúng ta có thể tặng cho nhau. Những món quà này vừa sức mọi người, vì nó không tốn tiền, đã thế lại không cũ, không hư, mà có thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho gia đình chúng ta. Chúng tôi xin kể ra đây những điều mà người thân trong gia đình chúng ta mong ước và đang cần nhận được, để gợi ý cho quý vị, rồi tùy quý vị chọn lựa những điều thích hợp để tặng cho từng người. Quý vị có thể tặng những điều này kèm theo với món quà mà quý vị đã mua. Đây là mong ước của các ông chồng đối với các bà vợ. Điều thứ nhất, tôi mong ước vợ tôi vui vẻ, mềm mại, vâng phục chồng và kiên nhẫn với chồng con như những ngày mới lấy nhau. Điều thứ hai, tôi mong ước vợ tôi dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với tôi, cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện với tôi. Điều thứ ba, tôi mong ước vợ tôi đừng than phiền cằn nhằn và đừng la rầy con cái quá đáng khi chúng lỡ phạm lỗi. Điều thứ tư, tôi mong ước vợ tôi bỏ đi tính lo lắng, đặt lòng tin cậy nơi Chúa và bằng lòng với đời sống hiện tại. Điều thứ năm, tôi mong ước vợ tôi thông cảm với những khó khăn của tôi, yêu thương nâng đỡ tôi và bỏ qua những lỗi lầm của tôi. Mong ước thứ sáu, tôi mong ước vợ tôi sớm đặt lòng tin nơi Chúa để có cùng một niềm tin với tôi, hầu cho gia đình được hiệp nhất và được sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Thưa quý vị, đó là mong ước của các ông chồng. Sau đây là mong ước của các bà vợ, cũng là món quà giá trị mà quý ông có thể tặng cho vợ trong mùa Giáng sinh này. Mong ước thứ nhất, Tôi mong ước chồng tôi bớt đi tính nóng giận, không khắt khe với tôi, nhưng dịu dàng, thông cảm và giúp tôi lo việc nhà, chăm sóc con cái. Thứ hai, tôi ước chồng tôi bớt xem TV, bớt những thời giờ ngồi trước computer để dành thời giờ trò chuyện với vợ con và để ý đến việc học hành của con. Thứ ba, tôi mong ước chồng tôi vui vẻ khi đi làm về, yêu mến đời sống gia đình và không xem bạn bè trọng hơn vợ con. Thứ tư, tôi mong ước chồng tôi không thay đổi nhưng sẽ yêu thương và tin cậy tôi mãi mãi, gắn bó và thành thật với tôi như hồi chúng tôi mới yêu nhau. Thứ năm, tôi mong ước chồng tôi đừng ham làm giàu nhưng để ý nhiều đến nhu cầu của đời sống tâm linh và biết giữ gìn sức khỏe. Mong ước thứ sáu, tôi mong ước chồng tôi hết lòng kính yêu Chúa, vui vẻ đi nhà thờ và hướng dẫn gia đình trong đời sống tâm linh. Đó là những mong ước của các bà vợ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị mong ước của con cái trong gia đình. Một số các bạn trẻ chia sẻ với chúng tôi những mơ ước như sau. Thứ nhất, con mong ước ba mẹ con bày tỏ tình thương đối với con cách cụ thể, dành thời giờ nói chuyện với con và kiên nhẫn nghe khi con có điều muốn nói. Thứ hai, con mong ước ba mẹ không ép con học những ngành nghề con không thích và không giục con lập gia đình khi con chưa sẵn sàng. Thứ ba, con mong ước khi ngăn cấm con điều gì, ba mẹ sẽ giải thích rõ ràng cho con hiểu. Cũng đừng quá độc tài và nghiêm khắc đối với con. Thứ tư, con mong ước ba mẹ dùng lời dịu dàng nói với con và đừng nhắc lại những lỗi lầm cũ của con. Thứ năm, con mong ước ba mẹ yêu thương và thông cảm với con, đừng nổi giận khi con có những ý kiến không giống với ý của ba mẹ hoặc khi con không nói được tiếng Việt. Thứ sáu, con mong ước ba mẹ của con kính yêu Chúa, yêu thương nhau và nêu gương tốt trong nếp sống hàng ngày cho chúng con noi theo. Thưa quý vị, đó là những mong ước của con em chúng ta trong gia đình. Và cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị những mong ước của các bậc làm cha mẹ. Thứ nhất, cha mẹ mong ước con tự nguyện vâng lời cha mẹ, vui vẻ giúp đỡ việc nhà và đừng đi chơi quá nhiều. Thứ hai, cha mẹ mong ước con giữ nề nếp của người Việt Nam, kính trên, nhường dưới, đi thưa về trình và yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ. Thứ ba, cha mẹ mong ước con lo học hành, đừng để ý quá sớm và quá nhiều đến chuyện bạn trai, bạn gái. Thứ tư, cha mẹ mong ước con tin cậy cha mẹ, có chuyện buồn vui thì nói cho cha mẹ biết, đừng giấu và đừng quyết định một cách thiếu khôn ngoan. Thứ năm, cha mẹ mong ước con thông cảm cho cha mẹ khi sức khỏe của cha mẹ suy yếu hay đau ốm hay quên và không hội nhập hoàn toàn được với đời sống ở xứ người. Mong ước thứ sáu, cha mẹ mong ước con tin Chúa, kính yêu Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Đây là một số những điều mong ước của người thân trong gia đình của chúng ta, mà chỉ có chúng ta trong cương vị người chồng, người vợ, trong cương vị người cha, người mẹ hoặc người con có thể giúp cho những mong ước đó được thỏa nguyện. Chúng tôi tin rằng dù chúng ta tặng cho người thân yêu món quà đắt tiền đến bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu những điều mong ước trên không được thỏa đáp, thì món quà đó không thật sự đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Ngược lại, nếu chúng ta không có tiền mua quà cho nhau trong mùa Giáng sinh này, nhưng nếu chúng ta tặng cho nhau những món quà kể trên, tức là sống với nhau như thế nào để những mơ ước đó được thỏa đáp, thì gia đình chúng ta là những gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý thính giả, những món quà chúng tôi vừa đề nghị chúng ta tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này là những điều khó thực hiện chứ không dễ. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa và thực hành lời dạy sau đây, Chúa sẽ giúp chúng ta. Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui tươi và hạnh phúc vì đã tặng cho nhau những món quà quý và cần thiết nhất.